Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6, chúng ta sẽ học bài thứ 8. Đây là bài học cuối của 8 bài kinh Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát tu tập. Và sau bài học này, chúng ta có một phần tổng kết để khép lại những cái trang kinh này. Và đây là một cái văn bản kinh nó có mặt sớm nhất ở trong cái văn học Phật giáo Đại Thừa được dịch ra tiếng Trung Hoa. Như cái phần vào đầu của bộ kinh này, chúng ta biết là nó có mặt vào giữa thế kỷ thứ 2 Tây lịch. Và cái bài kinh cuối này cũng rất là quan trọng. Các vị sẽ đi vào từng cái đoạn một. Nó có 8 câu như thế này, được xếp thành 4 đoạn. Tức là sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng, phát tâm đại thừa độ thoát tất cả, nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ, khiến cho chúng sinh đạt được an lạc. Trước tiên nó có một cái đại ý là qua cái bài kinh này, người tu chúng ta ý thức được cái nỗi khổ của tử sinh, và Bồ Tát phát đại nguyện độ sinh, đó là cái đại ý của cái bài kinh này. Chúng ta đi vào cái đoạn đầu tiên, tức là sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng. Cái điều cần làm đầu tiên đó là chúng ta ý thức về cái nỗi khổ của tử sinh. Ý thức có nghĩa là mình nhận diện cho rõ về cái nỗi khổ tử sinh. Tử sinh là cái từ rất là thường gặp ở trong giáo lý Đạo Phật, và trong toàn bộ những lời dạy Đức Phật thì cái từ này nó hiện diện rất là nhiều lần. Cái điều chúng ta cần biết là tử sinh này là cái cặp, nó luôn có mặt với nhau. Có một cái từ người ta nói một cách văn chương là khi thiên nhiên cho ra đời một sinh mạng, cũng có nghĩa là thiên nhiên đã gài cái hạt mầm của sự chết vào cái sinh mạng đó. Bất cứ một cái sinh mạng nào cũng đều chịu chung một cái quy luật như vậy. Một cái vật thể hữu hình nào khi có mặt, khi ra đời, là đã có cái hạt mầm của cái chết nằm bên trong của tự thân nó. Từ những cái loài vật vô sinh như đất đá, cho đến cái loài thực vật, cho đến loài động vật, và động vật cao cấp nhất là loài người, đều chung một cái quy luật là có cái sinh tất yếu, có cái hạt mầm của chết đi kèm bên cạnh. Đó là cái nguyên tắc của mọi pháp hữu vi hình thành bằng cái con đường như vậy. Và đó là cái khái niệm về tử sinh nó như vậy. Tức là có sinh là có tử đi kèm. Chúng ta biết lớn như hành tinh này, nó cũng có một cái nguyên tắc như thế mà thôi. Và trăng sao ở trên không gian cũng cùng một nguyên tắc. Sự có mặt của một vì sao là có mặt của một sự chết. Có mặt của một mặt trời là có mặt của cái sự hủy diệt tự thân nó. Cái điều này là cái có mặt trong mọi pháp hữu vi. Có thể mạng sống họ kéo dài hay ngắn, đó là tùy theo từng cái thể loại, nhưng mà đều chung một cái quy luật như vậy cả. Cái thứ hai trong ý nghĩa tử sinh này, chúng ta cần hiểu là một cái chu kỳ của một thọ mạng. Nó sống và nó chết, nó đều có một cái sự tròn vẹn, một cái vòng tròn của tự thân nó. Có nghĩa là từ cái sinh mạng của loài người 70 năm trên cuộc đời, mình nhìn về sinh mạng của con ve sầu chỉ có 3 tháng mùa hè, mình nói là nó thọ mạng sao ngắn vậy, sao tội nghiệp thế. Nhưng mà với tự thân của loài ve sầu thì nó không phải như vậy. dù chỉ có 3 tháng mùa hè nhưng nó sống trọn vẹn một chu kỳ của một tuổi thọ. Cái loài muỗi hoặc là loài phù du kia, nó có cái thọ mạng ngắn hơn, chỉ trong vòng một ngày hoặc là vài tiếng đồng hồ, thì cái nhịp sống của nó cũng nở hoa giống như loài người không khác. Tức là nó cũng có cái chu kỳ của sinh ra, của tuổi thành niên, của cái giai đoạn kết hôn, giai đoạn già cỗi và ra đi. Nó cũng cùng một cái chu kỳ nở hoa như loài người, không khác gì hết. Cho nên cái vấn đề thọ mạng dài ngắn là đứng trên quan điểm con người mà nhìn. Chúng ta đánh giá cái này là khổ, cái kia là vui, cái này là thọ mạng dài, cái kia thọ mạng ngắn. Nhưng mà nếu ta đứng trong phạm vi của từng cái thể loại tử sinh, tức là ta đứng trong cái điều kiện của từng cái loài vật tồn tại, thì mỗi một loài vật dù dài hay ngắn gì, nó có một cái chu kỳ thọ mạng, một cái vòng tròn tất yếu của nó sinh diệt. Và đó là cái chuyện rất bình thường của mỗi sinh linh trên cái hành tinh này. Và đi vào cái định nghĩa, chúng ta có hai cái định nghĩa về sinh diệt. Cái định nghĩa thứ nhất đó là phần đoạn sinh diệt, phần đoạn về tử sinh. Thứ hai là biến dịch về sinh diệt. Biến có nghĩa là khác đi, đổi khác. Dịch tức là thay đổi. Hai chữ này nó có chung một cái nghĩa là cái sự đổi thay một cách tinh tế, một cách ẩn kín. Có những cái sự đổi thay mình bắt gặp ở bên ngoài, gọi là những cái thay đổi thô. Có những cái đổi thay nó sâu thẳm từ bên trong, nó vô hình không thấy, gọi là biến dịch. Cái đổi thay của phần đoạn tức là đổi thay một giai đoạn, một cái chu kỳ sống, và người ta ngã xuống, người ta chết, về với đất, gọi nó là phần đoạn. Nó có từng cái chu kỳ một có thể nhận diện được, gọi nó là phần đoạn sinh tử. Còn có sự đổi thay mà nó thầm lặng từ bên trong, nó chuyển biến mà người ta không nhìn ra, gọi nó là biến dịch sinh tử. Cái này quý vị tìm một cái từ tiếng Anh để dịch cho nó thành định chuẩn luôn. Không biết là sư ông đã chế tác ra những cái từ này hay chưa, nhưng nó có nghĩa là vậy. Chẳng hạn tự thân chúng ta nó cũng có hai cái phần sinh diệt này. Cái phần đoạn này đó là cái phần mình không còn thở nữa, gọi đó là phần đoạn sinh tử. Còn cái phần biến dịch nghĩa là cái phần mình đang sống đây là mình đang chịu cái quy luật của biến dịch sinh tử. Tức là cái quy luật chết chậm, một cái quy luật của chết bất ngờ. Còn cái quy luật này là đổi thay. Trong cái sự đổi thay để tồn tại, người ta gọi đó là cái sự biến dịch. Cái sự chết gặm dần gặm mòn mình gọi là biến dịch. Ví dụ như một cây đèn cầy, người ta đốt cái nến lên, và khi hết sáp rồi, cái sáp không còn, tim không còn, cái đèn cầy nó không có mặt nữa, gọi là phần đoạn sinh tử. Trong cái quá trình cây đèn cầy đang cháy, cũng có nghĩa là cây đàn cầy đang mòn dần từng chút, đang chết từng chút, gọi đó là biến dịch sinh tử. Cái hình hài thỏa mãn của mình nó chịu chung hai cái quy luật như thế này. Cái phần đoạn có nghĩa là cái lúc đó mình xuôi tay, vẫy tay chào cuộc thế, những hẹn hò từ đây khép lại, gọi đó là phần đoạn sinh tử. Còn lúc mình đang thở vào thở ra là mình đang bị biến dịch sinh tử. Thở vào, thở ra một hơi để tồn tại, để sống, cũng có nghĩa là thở vào, thở ra một hơi để mất. Có phải không? Ví dụ như cuộc đời mình, ví dụ như cái sự sống mình nó kéo dài 100 hơi thở, mà mình thở vào, thở ra một hơi để sống thì mình đã mất một hơi thở, chỉ còn lại 99 hơi thôi. Như vậy thì người ta có thể nói một cách trừu tượng hơn là anh vừa sinh ra đời là anh vừa chết đi. Nó cũng giống như cái tình trạng biến dịch này. Và trở lại cái vấn đề là cái sinh tử này nó đã có mặt trong tự thân của chúng ta lúc vừa có mặt trên cuộc đời này. Nó không phải là cái gì lạ lùng lắm, cái gì ghê gớm lắm, mà sở dĩ nó tạo thành cái nỗi khổ là do vì cái gì nó tạo thành nỗi khổ. Thưa, tại mình không chấp nhận nó cho nên nó thành nỗi khổ. Cái điều cản nhất là như vậy. Mình cứ nghĩ là mình phải tồn tại, mình phải sống, mình phải kéo dài thọ mạng của mình. Mình chỉ muốn sống mà không muốn chết cho nên trở thành nỗi khổ. Nếu mình chấp nhận đó là cái gì rất thực của mình, có mặt trong tự thân này, nó đã chết từng chút để nó sống, thì tự nhiên cái nỗi khổ, nỗi sợ nó vắng mặt. Chỉ có đơn giản như vậy mà thôi. Tôi kể một cái ví dụ nhỏ, các vị có thể hình dung nó thành những cái nỗi sợ này. Tôi đi ngang hải quan của phi trường, tôi rất là run. Tại vì những cái anh cảnh sát hải quan, ảnh nhìn tôi bằng con mắt hận thù và coi như là tôi là tên tội phạm vậy. Họ chưa biết là mình cất ở trong vali mình cái gì, mình có chứa CC4 trong đó hay không thì họ không biết. Nhưng mà họ cứ nhìn mỗi hành khách đi ra đi vào phi trường như là những tên tội phạm, rất là sợ. Nhất là trong vali mình có chứa đồ quá cấm nữa. Nhưng mà tới lúc mà nó kêu là thầy hãy đưa cái vali này, khi nó cho qua máy rồi nó nói phải kéo cái vali này lại, đưa lại cái ông sếp để mở ra, thì lúc đó tôi hết run rồi. Tại vì sự việc nó đã tới mình rồi còn gì nữa mà run. Khi nó chưa tới thì mình rất sợ, mà khi nó quyết định mình là cái người đang chở đồ quá cấm, nó kéo lại, thì lúc đó là rất là an vui, rất là mỉm cười. Và nó biểu mình mở ra, nó biểu chất lên trên bàn đó. Cái này là văn quá phẩm, cái này là văn quá phẩm, vân vân. Thì mình chất ra. Nó nói còn nữa. Mình nói vâng, ông muốn chất bao nhiêu tôi chất bao nhiêu. Thế là mình chất một bàn lên cho nó, và bằng một cái thái độ rất là thoải mái, rất là vui. Mình nghĩ là không còn cái gì để giấu giếm và không còn gì để sợ nữa cả. Cái sợ đến lúc là sợ nó lấy đồ, mà bây giờ nó lấy rồi thì còn cái gì nữa mà sợ. Và tôi nghĩ cái tâm thức của chúng ta đối với nỗi khổ tử sinh nó cũng giống như trường hợp ấy. Có phải không? Cái người mà đang cái cơn bệnh nan y mà chưa ngã ngủ là mình loại bệnh gì và chừng nào chết, rất là sợ, rất là lo âu. Nhưng mà bác sĩ thành thật bảo là ông chỉ còn 5 ngày nữa ông chết, tôi nghĩ chắc không còn gì phải sợ nữa. Biết rõ ràng là sinh mạng mình đã chấm dứt chừng ấy rồi. Và cái nỗi sợ chúng ta lưu ý là nó có mặt do tâm thức của mình chống chế lại cái chết. Khi mà mình buông xuôi mình cho cái chết thì không còn cái sợ nữa. Mà cái chết là cái rất là thực tại trong tự thân của hình hài sinh diệt này. Nếu mình biết rõ một điều như vậy thì tự nhiên cái nỗi sợ về tử sinh nó vắng bóng ngay tức khắc mà thôi. Tôi có thể mênh mang thêm một chút về cái sự thực tập để các vị thấy cái thực tập này rất là hay. Khi mình coi tử sinh nó là bản chất của sự sống, nếu không có cái chết thì không có cái sống, chắc chắn là như vậy. Nếu anh không chết đi tuổi bé thơ, anh không thể trở thành người thành niên. Anh không chết ở tuổi trung niên, anh không thể có mặt cái già trong tự thân anh. Cho nên chết đi từng chập để sống được từng chập, đó là cái nguyên tắc của sinh mạng này. Và khi mình biết rõ điều đó rồi thì cái điều còn lại là gì? Điều còn lại là mình phải làm thế nào tiếp cận với cái chết từng phút từng giây một. Hãy sờ đụng tử thần từng phút từng giây một. Thay vì mình chối bỏ, mình quay lưng, bằng mọi cách mình giấu giếm cái sự chết có mặt trong tử thân này, thì ngay bây giờ mình mời gọi nó đến. Tử thần ơi, hãy đến đây ngủ chung với ta, chung một giường, ăn chung một mâm và cùng thở một hơi thở với mình. Hãy làm quen với tử thần lúc mình đang sống. Và cái điều này nó tuyệt vời làm sao? Tuyệt vời ở cái điều gì? Thưa tất cả những cái lo âu phiền muộn vẩn vơ nó không có mặt nữa. Hãy sống từng phút giây thật là trọn vẹn, thưởng thức từng hơi thở thật là trọn vẹn. Tại vì mình đâu thể biết được rằng cái hơi thở thứ hai mình không thở được. Và sống được chừng ấy thì mình có lo gì về cái chuyện quá khứ đè nặng trên tâm thức của mình, lo gì cái chuyện nỗi buồn niềm vui nó có mặt trong tự tâm mình không gỡ được. Mình bận tâm làm gì những cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình sẽ thế này, thế nọ, thế kia, vân vân. Nghĩa là bằng một cái ý niệm mời cái chết ở lại với mình. Thưa, mình đã trút nhẹ bao nhiêu cái gánh nặng của lòng rồi. Chưa nói đến cái thực tập gì xa xôi cả, chỉ cần làm một công việc như thế thôi. Có những khi tôi thử thực tập, thử thiền quán về cái này. Tôi nằm trên giường ngủ, không ngủ được. Nhớ chùa, nhớ đệ tử, nhớ đủ thứ chuyện hết. Và nhiều cái lo lắng nó có mặt ở trong tự tâm thôi. Tôi nghĩ rằng bây giờ nó đang đói nghèo, đang bơ vơ. Thầy thì nuôi một tống đệ tử rồi bỏ đi biền biệt luôn, cả hơn một năm không về. Vân vân, có nhiều điều lo lắng mà các cô chú thì đâu phải lớn bằng tôi, còn bé nhỏ, còn nhờ cái sự chăm sóc của mình. Và nó bắt đầu nó dẫn mình đi lang thang từ bên Mỹ đi về Việt Nam trong một tích tắc là tới nơi thôi, không cần nhiều lắm. Tâm thức mình nó nhạy vô cùng. Và từ cái này nó sinh ra cái khác, giống như một mớ tơ vò trong lòng mình. Và lúc bấy giờ tôi nói đủ rồi, nghe, ngang đây thôi. Nó đâu có cho phép mình dừng ngang đó. Tôi bắt đầu tôi thực hiện cái chuyện biến dịch sinh tử và phần đoạn sinh tử này. Tôi nói là hãy coi như mình đã chết, khép mắt lại. Và người chết thì không còn gì phải suy nghĩ cả. Hãy thấy mình là cái tử thi nằm trong bốn tấm ván, người ta đóng hòm cụp cụp, người ta chôn ở dưới hai thước đất sâu, chứ không phải là đang nằm trên giường nữa. Và một cái hình hài như vậy thì không còn cái gì phải lo, không còn cái gì phải sợ, không còn cái gì phải ưu tư cả. Thế là tự nhiên tâm thức mình nó nghỉ ngơi một cách thật là trọn vẹn, thật là thoải mái, nó nghỉ hoàn toàn. Và đây là cái bí mật trong nghề, xin truyền đạt lại để các vị có thể thực tập thử như thế coi. Cảm nghiệm được cái chết chính tự thân của mình lúc mình còn sống thử coi. Đó là cách mình tiếp xúc với cái tử sinh trong ngay giờ phút hiện tại này. Và người nào tiếp xúc được cái vấn đề này thì điều thứ nhất là mình gỡ được rất là nhiều gánh nặng của tâm thức, gỡ được rất là nhiều gánh nặng của nỗi lo âu. Và cái điều sâu hơn nữa đó là thế này: khi mình tiếp xúc được điều này rồi thì mình thấy một cái rất là quan trọng nó tồn tại sau cái chết của tâm thức. Cái gì? Ví dụ như thân này chết, ví dụ như ý thức này chết, không còn có một cái khởi niệm tư duy gì hết. Hai cái và những cái cảm thọ mình nó cũng bằng bạc luôn, cũng im vắng luôn. Thì còn lại cái gì? Ngay cái lúc mình còn thở vào thở ra, mình còn sống đây, mình không thể chạm mặt được với cái vô sinh vô diệt. Từ trong sâu thẳm của tâm thức mình thì làm sao mình có thể hứa được rằng mai kia mốt nọ rồi mình có thể chạm được, tiếp xúc được với cái mặt mũi thực của mình, với cái bản chất không sinh và không diệt của cái hình hài này. Cho nên mình làm được điều này và mình cảm nghiệm được cái chết của thân, cái chết của tâm thức bằng bạc hết, không còn một cái máy động gì, thì các vị sẽ chạm mặt được với cái mặt mũi thực của chính mình, bản lai thực của mình, tức là cái nguồn sống vô biên, có thể gọi bằng cái tên khác như là chân như, như diện mục, như cái gì gì đó, Phật tâm, Niết bàn, vân vân, nó đều phải đi qua cái con đường này để chúng ta tiếp xúc mà thôi. Phải chết thực sự mình mới gặp được cái sống. Chết thực sự mình đừng nghĩ là đợi đến lúc bỏ vào hòm đóng đinh, mà chết thực sự là hãy làm thử, cảm nghiệm thử lúc tâm thức mình vắng bóng, lúc cái cảm nghiệm về thân, về bản ngã không còn, lúc đó cái gì còn lại. Mình phải thử tập làm cái công việc này ngay lúc còn đang thở vào thở ra, lúc còn tươi tỉnh và sáng rỡ hiện tiền đây, mình phải làm cho được. Đó là cái ý đầu tiên chúng ta đi ngang qua. Ta có một cái giải thích thứ hai. Cái này là cái nghĩa ban đầu. Người ta định nghĩa về sinh tử nó có hai phần vậy. Có một cái định nghĩa thứ hai, người ta định nghĩa là có bảy phần, có bảy loại sinh tử. Nhưng mà tôi thấy có khi không cần đưa các vị đi vào cái lĩnh vực ngôn ngữ mênh mông. Gợi ý để cho các vị biết là trong câu xá luận họ phân biệt về những cái tử sinh này nó dài dòng lắm, nhiều lắm. Chúng ta đi một chút để làm quen với hai cái trạng thái sinh diệt mà thôi. Điều thứ hai chúng ta đi vào đó là cái sự thiêu đốt của tử sinh. Người ta bảo rằng cái sự sống là một chất cháy, nó không sai lầm lắm. Nó là một cái sự bốc hơi để tồn tại. Nó giống như cái thí dụ chúng ta vừa rồi, những ngọn đèn. Để sống có nghĩa là để chết từng ngày, từng phút, từng giây. Cái nhịp sinh học nó luôn diễn biến để nó giữ cho hình hài này tồn tại. Nhịp tim mỗi lần nó đập để nó duy trì mạng sống, cũng có nghĩa là nó giả từ cái mạng sống. Một nhịp đập là nó giả từ một cái nhịp sống. Nó có nghĩa như vậy. Nó là một cái sự bốc cháy trong tự thân. Mình như một ngọn đèn đã châm dầu đầy, đưa ra cuộc đời là một cái loại đèn châm dầu đầy. Sống một ngày cũng nghĩa là mình tiêu tốn năng lượng, mình đốt mất một chút dầu, cạn dần. Nghe nói mà ghê, nhưng mà sự thực nó là như thế. Mỗi một ngày của đời sống là mỗi một ngày mình đốt đi một phần dầu của năng lượng tự thân mình. Và hiện tại duy trì đời sống, duy trì thỏa mãn là một thách thức lớn cho những nhà khoa học. Người ta cố làm mọi cách để duy trì cái sự sống tồn tại như lâu. Nhưng mà cái vấn đề còn lại đặt ra cho chúng ta là sống lâu trên cuộc đời, sống dai trên cuộc đời là hạnh phúc, hay là theo đúng một cái chu kỳ, một cái trình tự sinh diệt là hạnh phúc? Vấn đề này nó còn là một thách thức, có phải không? Nếu có dịp mà chúng ta đến những cái viện dưỡng lão, các vị thấy những người già ở trong viện dưỡng lão chừng 70, 80 rồi, các vị thấy chán sống làm sao? Họ ngồi trên xe lăn, họ ngoẻo đầu qua bên, cảm giác không còn, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, và hầu như một tuần con cháu đến thăm một lần mà thôi. Bình thường họ sống trong cái thế giới của những người còn cõi, của những cái ngọn đèn leo lét gần tắt như vậy. Và chúng ta thử hình dung là hàng trăm con người trong một cái tòa nhà rộng lớn mênh mông. Mình đi lạc vào thế giới đó, mình không biết là mình lạc vào cái thế giới gì. Tất cả cái niềm vui, cái sự ham mê của cuộc đời nó tự nhiên nó tắt mất tiêu à. Tôi nghĩ là người tu chúng ta nên lâu lâu đừng tổ chức đi thăm cảnh đẹp, mà nên tổ chức đến những cái viện dưỡng lão thế này để chứng nghiệm cái nỗi khổ của đời người. Tự nhiên các vị nhìn rồi cái tâm mà ham muốn lợi danh, những cái tâm thức phù phiếm của mình nó bốc khói, nó bay đi mất tiêu, không cần phải dùng cái pháp gì tẩy trừ hết. Huống nữa là những cái ganh tị nhỏ nhoi phàm thường của cuộc đời, thấy là tự nhiên chán vô cùng. Và chúng ta cũng biết một điều là có những cái yêu sách về những người già họ yêu cầu được chết. Cái thế giới tự do này nó có cái hay vậy, người ta yêu cầu để sống nó đành, nhưng mà có những người già yêu cầu được chết, được ra đi. Họ thấy cái cuộc sống họ là những chuỗi ngày hoàng hôn rất là tàn tạ, rất là héo úa, cho nên họ muốn được chết mà hạnh phúc hơn. Có khi là như thế. Cho nên mình đừng đánh giá cái sự tồn tại dài mà hạnh phúc, cũng đừng nghĩ rằng cái sự chết của một con phù du là bất hạnh. Thực ra nói mênh mang vấn đề này để xác định là cái phẩm chất của đời sống nó quan trọng hơn là cái lượng của đời sống. Cái đời sống kéo dài mà tự thân nó không có phẩm chất thì nó là một cái cuộc sống đi ngang qua hành tinh này, nó không có cái điều gì đáng để nhớ và đáng để tự hào cả. Trong khi phẩm chất của một cuộc đời mới đáng là cái tự hào. Và người ta có một từ văn hoa đó là làm cho đời sống mình nở hoa mới đáng tự hào. Chứ kéo dài một đời sống thật là dài, vô ích vô bổ thì nó không phải là cái điều đáng tự hào. Nở hoa đời sống là gì? Đó là mình làm sao trong cái cuộc sống, trong cái cuộc tử sinh, trong cái hình hài sinh diệt này, mình chạm mặt được cái bất sinh của chính mình, gọi là nở hoa. Cái thành công của bất cứ loài cây cỏ nào ở trên cái mặt hành tinh này là cái giai đoạn của nó phải đơm bông và kết trái. Một cây hồng người ta trồng nó mà nếu nó không có bông, nó chỉ là một cái hồng gai lên thẳng tới trời cao, thì đó là loại cây gì chứ không phải cây hồng, hoa hồng. Nó phải nở một cái hoa hồng nó mới tròn vẹn cái thiên chức của nó. Thì loài người cũng vậy, cái sự thiêu đốt của tử sinh nó đốt cháy mình từng ngày một của cái hình hài tứ đại này. Nếu mà mình chỉ sống bằng cái hình hài này, nuôi lớn nó, đợi đến lúc già đi vào viện dưỡng lão và sống những ngày tàn tạ trong đó, đợi đến lúc người ta đưa ra nghĩa trang hoặc đưa vào lò thiêu, thì cũng giống như là cái cây hoa hồng kia, nó chỉ vươn cao cành nhánh và nó chỉ có tặng cho cuộc đời gai không thì nó rất là vô bổ. Nó phải nở, nó phải có một cái bông tối thiểu, rồi sau đó người ta muốn làm gì cũng được, người ta cắt nó cắm trong phòng chơi cũng được, hoặc để nó tàn tạ ngoài đất trời cũng được, nhưng mà phải nở qua. Đó là cái tiêu chuẩn cuối của đời sống một con người. Như loài thực vật nở qua, loài người cũng nở qua bằng cách là chạm được vào cái vùng đất vô sinh của tự tâm mình. Trong cái hình hài sinh diệt vô thường đốt cháy này, mình phải chạm được cái không đốt cháy. Đó là cái ý nghĩa thứ hai trong cái sự thiêu đốt của tử sinh, mình chạm được cái không sinh không diệt. Cái điều thứ ba chúng ta bàn nữa đó là cái sự thiêu đốt của môi trường sống. Chúng ta ý thức một điều là môi trường chung quanh đó là cái phản chiếu một cách tự nhiên từ tâm thức của con người. Trong một cái phạm vi đời sống nhỏ của một gia đình, một tổ chức, thì cái cách bài trí, cái cấu trúc nhà cửa, đó là cái gì nó có mặt ở trong tự tâm của một người được thể hiện ra. Nội tâm của mình nó giàu có, nó phong phú với chất thi ca, thì phòng ốc của mình nó thể hiện cái chất thi ca. Người ta thấy trên giá sách của mình toàn là nhạc Trịnh Công Sơn. Nếu nội tâm của mình nó chứa cái chất của đạo lý, của triết học, thì người ta thấy trên đầu giường của mình là sách vở thuộc cái loại đó. mình yêu hoa kiển thì chung quanh mình hình thành cái môi trường bông hoa cây kiển. Mình thích cái gì thì chung quanh của mình đã thể hiện. Cho nên cái môi trường sống trong phạm vi nhỏ hay là trong phạm vi rộng của xã hội, nó là cái biểu hiện của tự tâm con người mà thôi. Có khi mình phàn nàn, mình nói tại sao cái xã hội bây giờ nó bề bộn, nó sao động, nó bất an, nó bạo hành. Cái nhịp sống nó thúc đẩy người ta phải chạy chứ không thể dừng lại, không thể thảnh thơi được. Mình nói tại xã hội làm ra. Nhưng mình quên rằng cái phần đóng góp quan trọng là mình ở trong đấy, mình thúc đẩy nó như vậy, chứ không phải là ai làm ra cả. Cái môi trường sống trong phạm vi hẹp cũng có mình, cũng do tâm thức mình làm ra. Trong phạm vi rộng cũng có mình đóng góp. Cho nên điều thứ nhất chúng ta lưu ý là cái môi trường sống mà nó thiêu đốt mình là do chính mình làm nên cái đã. Đó là điều thứ nhất. Và từ căn bản thứ nhất này, các vị ý thức một điều là mình là người tạo ra nó, thì mình cũng có thể dừng lại được cái nhịp thiêu đốt của nó được bằng cái đời sống của thân tâm mình. Mình làm cho cái môi trường sống nó đi đến cái tình trạng như thế này, cho cái hoàn cảnh xã hội nó đi đến như thế này, thì bằng cái cách sống của mình thế nào đó, mình có thể dừng nó lại được. Đây là điều rất là dễ hiểu và có thể làm được. Và cái ý nhỏ trong cái phần thứ ba này, chúng ta lưu ý một điều là hiện tại cái tính chất bạo hành là một nè, bất an là hai nè, cái gì nữa, thù hận là ba. Nó có mặt. Thứ nhất là nó từ tâm thức của con người hình thành, và nó có mặt để nó hủy diệt con người, nó hủy diệt cái môi trường sống của con người. Đâu có ai có thể tưởng tượng một điều là vào cái thời điểm văn minh như bây giờ mà còn có rất nhiều vùng họ sống rất là man rợ, như những cái thế kỷ thiếu văn minh từ ngày xưa. Và chúng ta đâu có thể tưởng tượng là trong cái thời điểm mà con người đang to tiếng rêu rao về cái nhân đạo, về cái tình người, nhưng mà cũng là cái thời điểm con người có thể đăng tay giết hàng loạt 17, 18 nghìn sinh mạng trong một bữa mà thôi. Chuyện đó nó xảy ra không bao xa. 20.000 người biểu tình ở Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 86 hả? Chỉ cần một cái phất tay, hiệu lệnh của người lãnh đạo phải dẹp tan cuộc biểu tình đó. Thế là xe tăng, thế là súng máy vân vân bắn vào cái nhóm người vô tội kia. Và trong vòng chừng vài tiếng đồng hồ thôi là máu ngập cả đường, 17.000 sinh mệnh con người nằm la liệt, người ta phải chôn nó bằng xe ủi tập thể mà thôi. Và cái đặc tính bạo hành này nó không hề thiếu trong mọi xã hội. Từ những cái thể chế độc tài cho tới cái thể chế quân chủ ngày xưa, cho tới cái thể chế tự do như cái vùng đất chúng ta đang đứng, cũng không thiếu cái đặc tính này. Nó là cái gì được sinh ra từ tâm thức con người, cho nên không thể thiếu trên cái xã hội nào cả. Dù tự hào là nền văn minh mình cao đến đâu thì cái đặc tính bạo hành, bất an và thù hận này nó vẫn có mặt. Có điều cái mức độ nó ít hoặc nhiều thế thôi. Cái tính nhân bản, cái tinh thần yêu thương nó lớn hay nhỏ mà thôi, chứ không hề thiếu trong một quốc gia nào cả. cái bất an này có khi nó có mặt ở xã hội chúng ta nhiều hơn những nơi khác nữa. Không có nơi nào có cái thể chế tự do như đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà chúng ta thiếu cái bất an. Bất an rất là trầm trọng. Và cái sự căng thẳng của tinh thần nó đưa đến cái tình trạng này. Và nó đưa đến một cái phó sản, tức là cái sản phẩm phụ của bất an đó là gì? Thưa, đó là bệnh thần kinh. Tôi kể chuyện vui cho các vị nghe. Lần đầu tiên thầy phát ân về Quan Âm, thầy dạy tứ niệm xứ. Thầy nói với Phật tử Việt Nam là không có cái xứ nào nó ngộ, không có cái tiếng ngộ nó là dịch ra cái tiếng gì của tiếng Anh, tức là tức cười, như đất nước Hoa Kỳ. Là mình có những nỗi buồn phiền dai dứt bất an, cái mình lợi mình thổ lộ với một bác sĩ gọi là bác sĩ tâm thần hả, sau đó mình phải trả tiền cho cái ông đó nữa. Cái chuyện này rất là vô duyên so với Đông Phương. Đông Phương á, không có chuyện đó. Tôi mà thổ lộ, Đông Phương nó có cái lạ là tôi mà thổ lộ những cái nỗi niềm của tôi với anh á, điều thứ nhất là anh phải làm gà thiết rượu đãi tôi mới tâm sự được những điều đó. Điều thứ hai phải là người mình rất thương, rất thân tình, rất tin cậy. Không có cái chuyện vô duyên là ông bác sĩ tâm lý trị liệu mà tôi có thể kể hết nỗi niềm của tôi. Cái chuyện rất là lạ. Và đầu tiên những người Việt Nam nghe họ tức cười, nó nói sao lạ, cái chuyện gì mà mình phải kể cho người ta nghe rồi phải móc tiền trả cho người ta vô duyên vậy. Nhưng mà rõ ràng là trên cái đất nước của chúng ta đang đứng đây, cái nỗi bất an của con người khá lớn. Và người ta tổng kết là cái căng thẳng thần kinh và bệnh tâm thần nhiều nhất có mặt trên đất Mỹ này. Kỳ lạ là như thế. Cho nên khi mà cái sự thiêu đốt của môi trường sống còn có mặt, cái sự thúc đẩy của đời sống nó còn có mặt, nó làm cho người ta căng thẳng, thì cái vấn đề bạo hành, bất an và thù hận, nó là cái vấn đề được leo thang chứ không phải là nó tuột dốc. Mình phải nhớ như vậy. Và nói như thế này, giải thích như thế này để chúng ta ý thức một điều là mình đang ở trong một cái xã hội. Mọi cái sự thúc đẩy dồn dập của xã hội nó bắt mình phải lao tới, phải chạy theo. Phải gọi là phải gì? Phải quên thở đi để tồn tại với cái nhịp sống của xã hội. Thì mình phải làm thế nào biết dừng lại, biết thở, biết thưởng thức từng hơi thở ra vào, để có thể chống chọi được, làm trung hòa được với cái sự thiêu đốt của cái môi trường sống mà chúng ta đang đứng. Đó là vấn đề thứ ba và chia sẻ để các vị đại chúng có ý thức. Điều thứ tư chúng ta chia sẻ là chúng ta nói đến cái sự thiêu đốt trong các cái kiếp tử sinh của mình. Chiều nay các vị bắt gặp cái từ này 4 lần chưa hết, còn lần nữa. Cái ý thứ nhất về vấn đề này là thế này. Đó là cái niềm tin về các kiếp tử sinh. Cái điều này nó đơn giản như mở mắt ra nhìn thấy mặt trời và hít thở không khí, rất là bình thường đối với tâm thức của người Đông Phương. Họ tin chuyện tử sinh, chuyện luân hồi và nghiệp báo một cách dĩ nhiên thôi. Nhưng mà với Tây Phương thì họ chưa tin lắm. Tuy nhiên hiện tại thì cái niềm tin về tử sinh của kiếp người đã bắt đầu thấm vào cái văn hóa Tây Phương. Bằng chứng là Phật giáo Tây Tạng đã truyền vào đất nước này được chấp nhận một cách dễ dàng. Rất là nhiều cái trung tâm của Phật giáo Tây Tạng có mặt. Và các vị cũng biết cái vị Đạt Lai Lạt Ma hiện tại là cái vị tái sinh 13 lần trên đất nước Tây Tạng, và hiện tại ông đang lưu vong ở Ấn Độ. Và cái niềm tin này nó không phải là thô sơ của dân Tây Tạng, mà nó còn là cái niềm tin rất vững chắc của một số Phật tử người Tây Phương đã có dịp quy y với truyền thống Tây Tạng. Và nếu mà các vị đọc vào cái tiểu sử của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì các vị thấy rõ ràng là cái điều này nó được xác chứng rất là rõ ràng. Những vị Lạt Ma trước khi họ chết, họ có một cái dự phóng về tương lai của họ là ngày mốt ngày kia gì đó tìm tôi ở xứ A, xứ B gì đó. Thằng bé nó mặc ra sao, mũi ra sao, nó nói lời gì. Và đặc biệt là người ta mang hết những cái đồ dùng của vị Đạt Lai Lạt Ma cũ đến, trộn lẫn với nhiều thứ khác cùng một loại. Thì cái chú bé kia nó mới biết bò thôi, nó cũng thò tay nó lấy đúng cái vật của nó đã từng dùng. Và khi người ta đưa vào những cái tu viện của Tây Tạng cổ với hàng ngàn chư tăng đứng xếp hàng, thì cái chú bé tái sinh đó, chú lại chú nắm tay cái người đã từng nuôi nấng, người đã từng hầu chú ngày xưa, chú dẫn ra chú nói được tên. Và cái niềm tin này bây giờ nó đã trở thành một cái gì gần gũi và người ta có thể tin được trên cái thế giới Tây Phương hiện tại, trên cái nền văn minh hiện tại. Cho nên cái niềm tin về các kiếp tử sinh ngày xưa nó xa vời, nó không thực tiễn, coi nó như là một loại hình mê tín, nhưng bây giờ nó đã trở thành một cái gì người ta chấp nhận được. Tất nhiên có một điều chúng ta nên phân biệt về cái niềm tin của tử sinh trong cái văn hóa Đông Phương, nó khác biệt với cái niềm tin về cái gì? Về đọa đài và quả ngục của văn hóa Kitô. Hai cái này nó khác nhau. Một bên là qua cái kiếp tử sinh của hiện đời này, tùy theo nghiệp thức, người đó có thể bị sa đọa sâu hơn hoặc là được tiến bộ lên những cảnh giới cao hơn. Và cái khả năng sa đọa hoặc tiến bộ nó do chính tự thân của con người đó sống hiền thiện, sống tốt đẹp, sống dễ thương trong cuộc đời. Trong khi bằng vào cái tính lý của Kitô của Tây Phương thì nó có khác một điểm, đó là người nào có niềm tin nơi Chúa thì người đó được đi lên, người nào không có niềm tin thì người đó bị đi xuống. Nó khác nhau ở một cái điểm. Một phía là gửi trọn vẹn cuộc đời sinh mạng của mình vào một đấng, một phía thì nắm trong tay cái quyền quyết định về sinh mạng, về cái sự đi lên và đi xuống của chính mình. Cái đỏ đài hoặc là đi lên khỏi thiên đường do chính mình cầm trong tay chiếc chìa khóa và mình quyết định cuộc đời mình. Nó khác nhau ở cái điểm như vậy. Cái ý thứ hai đó là thế này. Tức là từ một cái kiếp tử sinh, từ một cái đời hiện đại, ta có thể quán chiếu được nhiều kiếp tử sinh đã đi ngang qua. Cái điều đầu tiên chúng ta phải ý thức cái vấn đề này cho rõ là thế này. Tại sao có những kiếp tử sinh mà mình đến mình không biết? Tại sao có những kiếp tử sinh mà mình không thể dự đoán được trong tương lai? Điều thứ nhất, mình lấy một cái ví dụ rất là gần để có thể nhìn thấy cái xa hơn. Cái rất gần là tại sao mỗi đêm mình đều chìm vào giấc ngủ mà mình không biết là mình chìm vào lúc nào? mình không ý thức được là vào lúc mấy giờ thì mình có thể ngủ và lúc bao nhiêu giờ thì mình có thể thức. Thường tâm thức mình nó rất là mê mờ, mình không ý thức được là lúc nào mình ngủ và lúc nào mình thức. Thức rồi mới biết. Và lúc chìm vào giấc ngủ thì mình không hề ý thức được là mình chìm vào giấc ngủ. Có phải như vậy không? Mình giống như là bị đẩy vào giấc ngủ. Đó là từ cái ví dụ nhỏ này, các vị nghĩ về cuộc đời mình. Mình hiện diện trong cuộc đời bằng một cái lực đẩy rất là vô hình. Cho nên người ta đẻ ra rất là nhiều cái thuyết về sự có mặt của con người, là tạo hóa, là thần linh, là thiên nhiên, là tự nhiên, vân vân. Do vì không ý thức được cái đời sống của chính mình ngay nơi đây, cho nên mình không ý thức được trước khi mình chết. Trước khi mình chết, ý thức mình không sáng tỏ thì mình cũng sẽ không có ý thức sáng tỏ lúc mình chào đời. Nó cùng một nguyên lý như vậy mà thôi. Ví như mình có thể tu tập được, mình có thể biết được là cái giấc ngủ nó đang đến dần dần. Giấc ngủ đang đến thật sự. Giấc ngủ nó đang đi vào chiều sâu. Giấc ngủ từ chiều sâu đi ra chiều cạn. Và mình thức dậy, mình luôn có một ý thức tỉnh táo về cái hiện tượng ngủ của thân này. Thì mình sẽ làm được cái việc là ý thức được mình rời thân này. Ý thức được một điều là mình bước vào thân thứ hai. Đó là chuyện cùng một nguyên tắc mà thôi. Cho nên người ta bảo là tu để làm chủ tử sinh là chuyện có thực, không phải khó. Tất nhiên là tôi chưa làm chủ được. Trên căn bản lý thuyết thì chúng ta hãy hiểu như thế cái đã. Và cùng một điều này, các vị bao giờ mà làm chủ được giấc ngủ? Trong giấc ngủ mà các vị vẫn có một ý thức sáng tỏ về giấc ngủ, thì các vị sẽ ý thức sáng tỏ được cái lúc mình ra đi, và sẽ có ý thức sáng tỏ cái lúc mình đi vào thai mẹ. Nó cùng một nguyên tắc như vậy mà thôi. Và nói vấn đề này để các vị thấy chánh niệm nó rất là quan trọng. Thưa, chánh niệm nó không có gì lạ lùng và ghê gớm cả. Nó là cái việc trao cho chúng ta cái chiếc chìa khóa để chúng ta có thể làm được mỗi một việc là đi vào giấc ngủ mà vẫn ý thức là mình thân này đang chìm vào giấc ngủ. Ý thức được cái ngủ của thân này, cái lặng yên của tâm thức lao sao bề bộn này. Và chánh niệm nó có mặt như vậy cũng có nghĩa là nó sẽ có mặt lúc mình từ từ ra khỏi giấc ngủ. Và nó làm được việc đó cũng có nghĩa là nó sẽ làm được cái công việc là nó nhìn thấy thân thể này. Nó nhìn thấy được cái sự sống theo thân thể này cạn dần, và nó nhìn được cái chết đến với nó. Và nó nhìn được nó rời khỏi hình hài này. Và nó làm được việc đó cũng có nghĩa là nó sẽ biết là nó sẽ ghé ở đâu, ghé ở trạm nào để bước lên cái chuyến tàu mới cho cuộc đời mới nữa. Chỉ có vậy mà thôi. Nắm một cái chánh niệm thì người ta nắm được cái cửa đi vào cõi vô sinh. Nắm được cái chánh niệm thực tập tốt thì người ta có thể lòng lộng đi ngang qua cõi tử sinh như dạo vườn hoa mà thôi. Sở dĩ mình sợ chết là vì sao? Tại vì mình thấy mình là cái này, mất cái này rồi không còn cái nào khác để mà tự hào, để mà ăn mà ngủ trên cuộc đời, để mà ngao du trên cuộc đời. Nhưng mà chánh niệm nó đưa ta đến một cái chiều sâu là nhận diện ngoài cái này nó còn có một cái sâu hơn. Chánh niệm nó giúp cho mình nhận diện được ngoài cái hình hài vô thường này, ngoài cái cảm thọ, cái niềm vui nỗi buồn của tâm thức, ngoài cái tư duy trừu tượng mà mình tưởng tượng được mọi thứ, nó còn có một cái sâu hơn. Nó tồn tại, nó có mặt khi mà thân và tâm đang chìm vào giấc ngủ. Nó có mặt, nó tồn tại khi hình hài này không còn sống nữa, nó cũng biết. Cái trạng thái biết này nó mịn màng, tinh tế và vô hình, nó được gọi là vô sinh và vô diệt. Và khi người ta nắm được nó thì người ta sợ chi cái chết. Người ta nắm được nó là người ta thấy được cái dòng sinh mệnh trải dài từ quá khứ tới hôm nay. Người ta nắm được nó, người ta cũng nắm được là cái dòng sinh mệnh này sau cái hình hài này mất thì nó còn mãi gọi là gì? Gọi là người thể nhập được trạng thái niết bàn chứ không có gì lạ. Và nói như thế để quy chiếu về một điều là từ cái kiếp tử sinh hiện tại mình có thể nhìn được ngàn vạn kiếp tương lai, hay là nhìn được quá khứ, nó không phải khó từ những cái ví dụ và cái kinh nghiệm như vậy. Và cái nỗi khổ của một kiếp tử sinh nó bao lớn? Ví dụ như mình chưa từng chết, có phải không? Mình đang sống đây, nhưng mà trong chúng ta hầu như ai nghe nói cái từ chết cũng đều sợ cả. Tất nhiên mình có một cái hình ảnh về cái chết của người thân, nhưng mà hình ảnh về cái chết của người thân đâu đủ là mình sợ như thế. Cái gì mình từng có kinh nghiệm thì nó mới thành cái dấu ấn trong tâm thức của mình, nó hằn lên cái nỗi sợ của mình, đến nỗi người ta kiêng kỵ, người ta không dám nói đến cái từ chết. Ở cái văn hóa Đông Phương thì kể cả cái hòm để chôn người, người ta không dám gọi nó là cái hòm. Và tất cả những cái thứ đồ của người chết thì người ta đều không dám xài tới, người ta đốt sạch hết, không chôn theo thì cũng đốt. Và từ ngàn xưa khi có mặt con người tới giờ thì cái sợ nhất của con người là cái chết mà thôi. Thế thì trong một đời này anh đâu đã từng chạm vào cái chết mà anh biết chết ra sao mà anh sợ? Cái gì sợ là cái mình đã từng làm qua, từng có ý niệm về nó. Một đứa bé mà kêu nó sợ lửa thì đâu có sợ lửa, nó phải thọc tay vào phỏng tay chừng đó nó mới sợ, có phải vậy không? Mình sẽ chết một đời này, nếu sinh diệt chỉ có một đời thì mình đối với cái chết mình sẽ mỉm cười, mình chưa biết sợ là gì. Sở dĩ sợ chết là tại vì người ta đã nhiều kiếp tử sinh quá, đã từng chết từng sống nhiều lần quá, cho nên bây giờ nghe đến cái tên là run là rét là như vậy. Từ cái này thì các vị nghĩ là trong một kiếp tử sinh của một đời người, cái nỗi sợ lớn nhất, ám ảnh lớn nhất là cái chết. Và cái khổ đau thứ hai là cái chết của tất cả những người thân, là những cái điều nó gây khổ đau tâm thức con người lớn hơn cái gì cả. Mất của cải, mất tài sản vân vân, nó không phải là khổ đau lớn khi mất người thân của mình. Và từ một đời, các vị kiểm tra những cái niềm đau nỗi buồn của một đời người, các vị thấy cộng lại nó nhiều hơn hay là cái hạnh phúc của đời người nhiều hơn? Thưa, khổ đau 80%. Nếu tôi cộng cuộc đời tu của tôi thấy cũng 80% nữa. Các vị cứ hỏi là tại sao tu mà khổ đau tới 80%? Có đó. Tôi nhớ là từ ngày tôi đi tu, tôi cũng bị hành hạ tả tơi, từ sư phụ tới sư huynh tới sư em của tôi nữa, ai cũng ăn hiếp được cả. Và có một điều người ta tưởng chừng như là mình ở cái lộc viễn này, mình là ông thầy lớn là mình ngon, không bị ăn hiếp. Đâu có biết rằng ở bên cạnh có một người cực kỳ ăn hiếp. Và trở lại vấn đề là trong một kiếp tử sinh mà các vị có được cái kinh nghiệm thì các vị thấy nỗi khổ nó lớn vô cùng. Rồi cái sợ sệt khi mình rời cái hình hài tứ đại này để về bên kia thế giới cũng lớn vô cùng. Không ai đứng trước cái chết mà không sợ cả. Các vị mà có chứng nghiệm người thân của mình ra đi thì các vị thấy rõ ràng điều này. Kể cả tôi, khi mà lâu lâu tôi giật mình nhớ lại là tôi 50 ngoài tuổi đầu, Chợt nhiên tôi thấy lòng rung động, hơi sợ chết. Và tôi nghĩ cùng một tâm trạng như thế mà thôi, ai cũng có cái nỗi sợ. Có một lần tôi hỏi bà cụ tôi chứ má có sợ chết không vậy? Bà nói sợ chứ thầy. Tôi nghe tới nói là tôi ớn rồi. Mà bà 70 ngoài 80 rồi thì chắc chắn là ngày 1, ngày 2 bà cũng chết. Thế mà nghe nói chết bà rất sợ. Và từ một nỗi khổ của một kiếp người, các vị thử nhân lên là cả một cái quãng dài của tử sinh. Nỗi khổ lớn là bao nhiêu? Lớn lắm lịch. Rồi một cái mảnh đời như mảnh đời của tự thân ta, nỗi khổ đã lớn, tất cả những mảnh đời xung quanh đều có chung một cái nỗi khổ như vậy. Từ nhỏ cho tới lớn, dù người sang cả giàu có cho tới kẻ nghèo hèn, mỗi một mảnh đời đều có cái nỗi khổ của chính họ, không ai thoát khỏi được. Cho nên nhìn lại cái kiếp tử sinh, một đời người đã khổ, nhiều kiếp người đi qua đã khổ, một mảnh đời đã khổ, và ngàn vạn sinh linh trên cái hành tinh này đều chung một quy luật như thế mà thôi. Cái điều cuối cùng, cái đốt cuối cùng đó là cái sự thiêu đốt của tâm thức phiền não. Cái sinh diệt này nó đi đôi với cái phiền não. Tâm thức của ta nó luôn bất an, nó không dừng. Đó là cái quy luật sống, quy luật tồn tại của nó, nó không bao giờ dừng. Chỉ trừ lúc nó không thể quậy quọ được, không thể tồn tại, không thể sống được, nó mới chịu dừng thôi. Nhưng mà bằng mọi cách nó phải tìm cái phương thế gì đó để tồn tại, để sống còn, nó không bao giờ dừng. Đó là cái điều đặc biệt của tâm thức. Cho nên cái dòng sinh diệt này nó cứ trôi chảy hoài như vậy. Khi nào mình còn thở vào thở ra thì tâm thức mình nó luôn sinh diệt. Và không hề có một cái sinh diệt gì mà không đi theo sau cái khổ cả. Cái thứ hai là nếu mà các vị có cất chứa trong lòng một cái mảng nhỏ của phiền não thì các vị mới cảm nghiệm được cái nặng nề, cái khổ sở của nó. Đơn giản một điều là mình ghét ai là đã khổ rồi. Thương khổ không? Cũng khổ nữa, cũng lòng cũng trĩu nặng nữa. Mình thương một con vật thôi, thương một con chó mình nuôi mến tay mến chân thôi. Tất nhiên là đối với tôi thì tôi nuôi chó ở Việt Nam thì không giống như các vị. Tôi nghe đâu ở đây người ta còn làm những cái đám ma rất là lớn cho chó, người ta có nghĩa trang cho chó, người ta cưới vợ gả chồng cho chó nữa kia. Ở Việt Nam tôi nuôi vài con chó đi giữ chùa. Có một đêm ăn trộm nó bắt hết 3 con chó một lần một. Và cái điều đau khổ nhất đó là nó bắt trước mặt mình. Mình thấy nó rình ở ngoài cổng, mình thấy nó chạy qua chạy lại, mình không biết nó làm cái gì. Tới chừng chạy ra thì thấy nó chở một cái bao tròn tròn vậy, mà không đủ thông minh, không đủ bén nhạy để biết là nó bắt 3 con chó nó bỏ vô bao. Tới chừng quay trở lên chùa, thấy vắng bóng 3 con chó, chạy xuống thì cổng chùa mấy đứa nó khóa, mình đâu thể chạy theo được. Mà chạy ra đường thì cũng không chạy theo kịp, nó bắt bằng xe Honda. Và các vị biết thân phận của những con chó đó, thì hôm sau nó bán đi tới chỗ tiệm làm thịt chó mất tiêu. Cái quê hương chậm tiếng và nghèo, nghèo đói, nó có cái tình trạng ăn thịt loài động vật, gia cầm nuôi trong nhà một cách tàn nhẫn như vậy. Và tôi bỏ ăn luôn một tuần lễ. Các vị biết là một cái loài động vật mà dễ thương nhất của con người là loài chó. Nếu nó là loại chó khôn thì mình còn chết với nó nữa. Và đặc biệt con chó này rất là khôn. Tôi dùng cái ví dụ này để các vị biết cái triệu nặng của sự thương yêu. Nó khôn sẽ nghĩ là tôi đi Honda từ ở ngoài cách sao chừng 5 cây số là trong này nó biết rồi. Tiếng xe gắn máy thì 100 chiếc giống 100 chiếc, nhưng mà con chó này nó biết tiếng xe của mình chạy từ xa. Xe chạy qua nó không buồn, nhưng mà xe của mình cách xa chưa nghe tiếng nổ là nó đã xuống tới cổng nó đón rồi. Và nó thân tình với mình như một người bạn. Nó nhỏ thôi nhưng mà mình có thể ngồi xếp bằng trên mình nó không bao giờ kêu la. Đè nhẹp xuống nó vẫn cứ nằm nó yên cho mình ngồi chơi. Rất là dễ thương. Và tôi chưa bao giờ nuôi một con chó khôn như vậy. Cho nên nó mà bị bắt rồi, coi như tôi mất một người thân nhất của cuộc đời mình. Các vị thử tưởng tượng là cái dân phàm ăn tục uống như tôi mà phải nhịn ăn 3 ngày để thương yêu con chó là đâu phải là chuyện đơn giản. Tôi chưa hề buồn cái buồn gì lớn bằng cái buồn mất một con chó. Và từ cái điều của chính tự thân, một ông thầy tu có tu cái hạnh xả ly mà còn vướng mắc với một cái con chó là như thế, thì tôi nghĩ là trong cái cuộc sống hàng ngày các vị có những người thương, chắc là thương hơn tôi, thương con chó nhiều. Mà nếu người thương mình mà có cái sự vụ gì bất thường xảy ra, các vị đau khổ gấp nhiều lần hơn tôi. Cho nên cái buồn nó làm lòng mình trùng xuống, cái thương yêu nó cũng làm cho lòng mình trùng xuống, cái hờn giận nó cũng làm cho lòng mình như có cục đá nghìn cân. Và tất cả những cái phiền não khổ đau nó đặt cái căn bản trên cái tâm thức sinh diệt của mình mà có mặt. Và cái quan trọng hơn là nó làm gì? Đốt cháy cuộc đời mình, đốt cháy sinh mạng này. Ai mà tâm thức nhiều vướng mắc bao nhiêu thì mau già bấy nhiêu, tóc dễ bạc bấy nhiêu, chắc chắn là như vậy. Một cái người thảnh thơi nhất đó là người, đó là người nằm liền ngủ. Tất nhiên cái điều này nó không có nghĩa là, không có nghĩa là một cái tâm thức rất là vô tư, xử sự lạnh nhạt với cuộc đời được gọi là một tâm thức tiến bộ. Thứ không, cái dạng vô tư của một tâm thức không quan tâm gì đến niềm vui nỗi khổ của người xung quanh là một cái dạng tâm thức chưa phát triển. Cái điều chúng ta muốn bàn, muốn nói đó là cái tâm thức phát triển của một người đầy lòng thương yêu, đầy lòng lân mẫn với người xung quanh, có thể nhạy cảm đến nỗi là thấy cành hoa gãy mà đau đớn lòng đi. Nhưng mà đặc biệt là người đó tự chủ được, cho phép mình có nỗi buồn, nhưng mà buồn 5 phút thôi. Cho phép mình có niềm vui, nhưng niềm vui này được kiểm soát cẩn thận. Kiểm soát đây không có nghĩa là mình loại trừ niềm vui. Kiểm soát là cái niềm vui, cái cảm thọ vui nó có mặt, nhưng mà mình ý thức được nó là niềm vui đang có mặt, nỗi buồn đang có mặt. Mình không phải là loại trừ nỗi buồn làm cho lòng mình chai cứng như đá, mà mình ý thức được là lòng ta đang có nỗi buồn. Ví dụ như lòng mình có cái chất liệu của sự ganh tị, phiền muộn nhỏ nhoi, mình không cần phải làm cái công việc là loại trừ tất cả những tâm hành đó, giết nó, đè bẹp nó. Mình làm cách đó thì không phải là vấn đề, không phải là giải quyết được vấn đề. Mình chỉ làm một công việc là ý thức nó mà thôi. Ý thức nghĩa là gì? Có một cái năng lượng của nỗi buồn. Mình làm cái công việc là nhìn thấy nỗi buồn. Nỗi buồn nó được cái năng lượng ý thức này bao quanh, nhìn thấy. Và chỉ cần làm một việc này thôi thì tự nhiên nỗi buồn, niềm vui, sự ganh tị, cái lòng thương yêu vân vân được cái chánh niệm ý thức, có nghĩa là chánh niệm rọi sáng. Cho nên tâm hồn của người tu rất là mẫn cảm, rất là bén nhạy, nhưng cũng rất là tự chủ. Là như vậy. Hơn nhau ở chỗ này, chứ không phải hơn nhau ở chỗ là mình giết hết những cái cảm thọ của tâm hành. Và một cái tâm thức đi ngang qua những cái vùng trời này thì được gọi là một tâm thức đang phát triển, đang tiến bộ. Một cuộc đời của một con người đã qua, chứ không phải là chúng ta là những người tu mà dửng dưng với cuộc đời, nhìn mọi cái khổ đau, mọi cái vui buồn của cuộc đời như cỏ rác, thưa không. Một người tu đúng nghĩa là người rất là nhạy cảm, rất là bén nhạy, nhưng không phải là những người sầu lụy vẩn vơ. Rất là bén nhạy nhưng lại là những người rất là gì, rất là chánh niệm, có ý thức sáng tỏ về từng cái tâm hành sinh diệt của mình. Đó là cái dạng tâm thức phát triển. Tôi giải thích thêm điều này để cho các vị lưu ý. Vấn đề này chúng ta đã từng gặp trong những cái buổi pháp thoại Chủ nhật, nhưng mà nhắc thêm, đây là một cái pháp hành của sự tu tập. Chẳng hạn như mình có một nỗi buồn, mình có một cái khuynh hướng là trốn chạy là một, loại trừ nó là hai. Trốn chạy bằng nhiều cách: đọc sách, nghe nhạc, coi tivi. Cách nào thì buồn nó, cái nỗi buồn vẫn còn đó. Cách thứ hai là mình loại trừ nó, mình giết nó bằng cách là mình vận dụng một cái ý thức khác, đánh đuổi nó đi, đè bẹp nó xuống. Và mình làm cái công việc này có nghĩa là mình trút năng lượng vào cái thế lực đối kháng, mình tạo thành cái thế xung đột của tự tâm. Không giải quyết được nỗi buồn, không làm cho nỗi buồn mất tiêu, mà trái lại làm cho cái thế lực của nó mạnh hơn. Người ta càng gia công đẩy nó về bên kia, mà cái đẩy nào nó cũng đòi hỏi, nó cũng có lúc phải mỏi tay phải buông ra, thì nó lại trở lại mạnh hơn. Cái nguyên tắc của cái quả lắc đồng hồ là như thế. Càng đẩy qua bên kia xa thì nó càng trở lại mạnh. Cách hay nhất của chúng ta là không trút năng lượng trong cái công việc đối kháng cái nỗi buồn. Ta chỉ là mỗi một việc là nhìn nỗi buồn mà thôi. Nó là nỗi buồn, mình nhận diện nó là nỗi buồn, là mình làm gì? Thưa, nỗi buồn là cái bị mình thấy, mà mình là cái trạng thái đang thấy nỗi buồn. Cái đang thấy này, nó có buồn không? Thưa không. Cái đang thấy này nó là một cái loại năng lượng chánh niệm, nó không phải là nỗi buồn. Vì vậy cho nên nó làm cho nỗi buồn bốc khói bay đi được, không cần chạy trốn, không cần loại trừ, không cần đánh dẹp, mà tự nhiên nỗi buồn nó bị tiêu mòn và biến mất. Đó là cái phương pháp thực tập chánh niệm của chúng ta. Khi ta thấy nỗi buồn là cái thế lực cần loại trừ đánh phá, tức là mình làm cái công việc đồng hóa mình với nỗi buồn, mình là nỗi buồn. Trái lại, khi cái nỗi buồn có mặt, mình nhận diện nó, mình thấy nó là nỗi buồn, thì mình là cái người đang đứng bên dòng. Nỗi buồn là dòng sông đang chảy, nó không có quyền lôi mình đi đâu được cả. Mình không đồng hóa mình với nó, mình là cái năng lượng sáng ngời của chánh niệm đang nhìn ngắm nỗi buồn. Tự nhiên nỗi buồn không cần loại trừ, không cần đánh dẹp, không cần trốn chạy, tự nhiên nó biến mất trong cái biển của chánh niệm, của năng lượng mà thôi.